Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu và tiếp về cái chương thứ 8 là nhập bất nhị pháp môn. Xin nhắc với đại chúng là cái chương này là một phương pháp dạy, một phương pháp tu tập hết sức là cần thiết cho người đệ tử Phật. Cho nên đại chúng để ý, đừng có vội bỏ qua cái ý nghĩa cũng như là cái việc học tập nghiên cứu kinh này. Như trước mấy lúc mà kinh Lăng Nghiêm đó, thì ông A Nan hỏi Đức Phật cái phương pháp tu hành của mười phương chư Phật được thành đạo nhờ Phật dạy cho cái pháp môn tu đó. Thì trong cái pháp môn tu đó, trong cái câu hỏi của Ma Nan đó là hỏi yêu cầu Phật dạy cho cái pháp Samatha, Sammabaddhe và Thiền Na. Đó là những cái pháp môn tu hành, là những cái phương tiện tối sơ. Thì trong cái phương tiện mà gọi là tu hành tối sơ để mà đi tới thành công đó bạn, thì trong đó có cái pháp Samatha, rồi pháp thứ hai là Sammabaddhe, pháp thứ ba là Thiền Na. Mà kinh Viên Giác rồi đây các vị cũng sẽ học kinh Viên Giác. Mà cái quá trình tu tập thì cũng không rời, không ngoài Samatha, Sammabaddhe và Thiền Na. Mà Samatha tức là chỉ, Samatha là dịch âm tiếng Phạn, dịch là chữ Hán Việt là chỉ. Mà tiếng Việt á có nghĩa là chặn đứng tất cả những cái vọng tưởng, cái niệm lự của ta trong đời sống hàng ngày. Trong đời sống hàng ngày chúng ta sống bằng vọng tưởng và niệm lự, mà kinh Lăng Nghiêm gọi là những cái vọng tưởng đó là thuộc về cái loại khách trần thiền não không. Thì vậy là mới khách trần phiền não thì nó thuộc về cái công dụng đó, nó phát xuất từ cái vọng tâm mà thôi. Còn cái chân tâm thường trú thanh tịnh của ta thì ta chưa có, ít có người, trừ những người có những giờ phút tu hành, còn bao nhiêu thì không hề biết tới. Cho nên là chỉ những cái vọng tưởng niệm lự hàng ngày. Cái vọng tưởng niệm lự của ta hàng ngày đó, nó giống như là sống lớn sóng nhỏ bọt bèo của mặt biển vậy đó. Chúng ta đi ra biển ha, nhìn mặt biển nó thấy như là ào ạt lô nhô vậy đó, chúng ta tưởng đó là nước biển. Chứ kỳ thật là không phải nước biển được vậy đâu, nước biển khác. Nước biển mà nếu thật là nước biển á là nó phải thẳng lặng như gương vậy đó mới thật là nước biển. Còn cái mà ào ạt lô nhô cao thấp đó, có lúc mà cuộn ào ào, có lúc mà phủ đầu bạc trắng, tôi gọi là sóng đầu bạc à. Nhìn cái đó mà gọi là nước biển là hoàn toàn chưa hề trúng, chưa hề biết được cái thật của nước biển, mà chỉ biết những cái hiện tượng mà do các cái duyên bên ngoài nó khuấy động, hoặc là tàu chạy, hoặc là gió cuốn, hoặc là những cái gì đó người ta khuấy động mà nó lô nhô, nó lăn tăn, hoặc nó lô nhô nó ào ạt vậy thôi, chứ cái đó không phải nước biển. Cái đó là cái công dụng mà do những cái điều kiện, những cái duyên cớ bên ngoài nó khuấy động mà thành ra như vậy. Còn nước biển thật phải là phẳng lặng như gương. Chừng nào người biết được cái phẳng lặng như gương thì người đó mới biết được cái thể thật của nước biển. Cho nên đại chúng để ý chúng ta hàng ngày mà tư duy cho kỹ coi, hoàn toàn không có sống với được cái chân tâm thường trú. Sống là mừng, là giận, là thương, là sợ, là yêu, là ghét, là muốn à. Mà cứ trong cái chu kỳ đó thì gọi là thất tình á. Mà mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn nó dựa vào lục trần, cũng gọi là lục dục á. Nó dựa vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Dựa vào sáu cái trần đó, nó làm nhiễm ô tâm tánh ta. Rồi nó sinh ra bằng lòng thì là mừng, mà không bằng lòng là giận. cảm tình thì thương mà không cảm tình thì ghét. Thế thì mừng giận thương sợ yêu ghét muốn mà dựa vào sắc thanh hương bị xuất pháp đó là hoàn toàn ta không có ở trong cái chân tâm của ta thật đâu, toàn là vọng tâm đó, toàn là vọng tưởng đó. Do đó cho nên là phải học cái chỉ, cái pháp tu chỉ là chẳng thắng những cái vọng tưởng, cái niệm lự đó. Mà chỉ tức là samatha, mà hãy chẳng đứng được cái vọng tâm, cái niệm lự đó đó thì nó ăn vô với cái pháp môn mà ta đang học ở đây. Cần phải thể nhập, phải trở về những cái tính mà thanh tịnh bản nhiên của mình á, nó không có vọng tưởng niệm lự đó. Còn nó còn vọng tưởng niệm lự là thấy có hai mà, thứ hai là ở chỗ đó đó. Còn vọng tưởng niệm lự là thấy có hai, hai thì một là thương, hai là ghét. Mà thương ghét là không phải là chân tâm thật của mình rồi đó. Có thương có ghét là không phải chân tâm thật của mình. Chân tâm thật của mình là không thương, không có thương cũng không có ghét. Cũng như chân tâm thật của nước biển, chân thật, cái chân thật của nước biển là không có sóng lớn, cũng không có sóng nhỏ, cũng không có bọt bèo, mà nó phải thẳng lặng như gương. Mà đã có sóng to, sóng nhỏ hoặc có bọt bèo thì cái đó không phải là sóng biển, không phải là nước biển rồi. Nó là cái dung mà do những cái duyên xấu bên ngoài nó tác động. Chứ ta thấy cái lô nhô bọt bèo đó không phải là nước biển. Cho nên là cái chương này đó là dạy cái cấp 33 vị Bồ Tát trình bày cái cấp, cái điều kiện mà mỗi người gặp một cái hoàn cảnh, cái điều kiện khác nhau. Nhưng mà do quân tập cái tư duy, tức là thiền na đó, rồi do vận dụng cái pháp môn tu về samatha, tức là chỉ đó, chỉ là ngăn dứt cái vọng tâm, cái niệm lự đó, mà nó trở về tới cái bản thể thanh tịnh của chân tâm mình, tức là trở về với cái căn bản trí vô phân biệt trí của mình, thì không phải có hai. Vì vậy mà tập được cái này là nó quay đi những cái khổ sở rất là nhiều trong cuộc sống. Mà nếu mà nó được liên tục, nó thường xuyên á, thường xuyên mà sống ở trong cái tâm hồn mà thể nhập được pháp môn bất nhị là các vị không có đau khổ được bao giờ. Phiền não đau khổ không có đến được ta. Cho nên cái này nó rất là có lợi, đừng có vội vã mà bỏ qua. Thành bữa nay tôi triển khai tiếp rồi nè. Bồ Tát Na La Diên nói thế gian và xuất thế gian là hai. Này, tất cả Phật tử chúng ta tu hành đó mà, ai cũng mong cầu xuất thế gian và ai cũng muốn bỏ thế gian. Ý niệm đó nghe qua ai cũng cho là như vậy là đúng hết á. Nhưng mà coi chừng nha, nếu mà tu hành mà mong cầu xuất thế gian mà nhàm chán thế gian là một cách sai lầm. Đấy, cho nên Bồ Tát Na La Diên nói rằng thế gian và xuất thế gian là hai. Tánh của thế gian rỗng không, cho nên thế gian cũng tức là xuất thế gian. Thì vậy là không thấy có hai rồi đó. Theo Bồ Tát Na La Diên này đó, thì cái tánh của thế gian không có gì hết. Tánh thế gian này sắc thanh hơn vị xuất pháp ở trên thế gian này không có cái nào là tội lỗi gì hết, là xấu xa gì hết. Còn như cái phân biệt, cái biết của ta là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc biết của ta đó, cũng chẳng có xấu xa gì hết, chẳng có tội lỗi gì hết. Cái tội lỗi nó phát do cái vọng niệm sai lầm. Chứ còn thế gian thì có tội lỗi gì đâu, có xấu xa gì đâu. Mà thế gian không có tội lỗi gì hết, cái tự tánh của nó không có tội lỗi gì hết, không có xấu xa gì hết, thì cùng với xuất thế gian có cái gì khác đâu. Tại vì thế gian này á, ta thấy nó xấu quá đi, nên ta mới hy vọng cái xuất thế gian là nó không có nhiễm ô, nó không có xấu xí, cho nên ta mới hy vọng. Còn ở đây á, Bồ Tát Na La Diên này, ta quán thấy cái tánh thế gian thực chất của nó không có xấu. Còn cái xấu ở bên ngoài là cái xấu nó tùy người, đừng có nói tới nha. Cái người tu hành đừng có mong mà hy vọng là cả thế giới mà nó thành tốt hết, cái đó không có được. Người nào tu hành quán chiếu sâu sắc, rời bỏ những cái thất tình lục dụng của thế gian thì cái thế gian này không có xấu, không có xấu với người đó. Cái thế gian nó không có xấu với người đó,
Mà nhiều người tu vậy, thanh tịnh như vậy thì thế gian nó không xấu với một số những người đó. Chứ còn mà nói thế gian này mà cho không có xấu, cùng với suốt thế gian đều là tốt giống nhau, cái đó nói không, coi chừng là nói sai. Cho nên là người nào tu mà thấy được cái bản chất của thế gian này vốn nó rỗng không có gì, cho nên người ta mới xả ngã, ta mới xả pháp, ta bỏ đi cái chấp ngã, ta bỏ đi chấp pháp. Mà bỏ đi chấp ngã, bỏ đi chấp pháp thì tự nhiên người ta dần đâu cũng đều là thanh tịnh hết mà, đều là trong sạch hết đó, thì là cùng với cái xuất thế gian thì có cái gì khác đâu. Để ý chỗ đó. Cho nên bây giờ cho tới tuổi này tôi nói với đại chúng là tôi nói mới trúng, tôi mới nói thật rồi, tôi mới nói trúng hoàn toàn, không có sợ sạch sai kinh nữa. Đừng có mong mà kéo hết cả cái thế gian mà cho nó trở thành là thiên đường đó. Các cái quan niệm đó là ảo tưởng, không bao giờ có. Xây dựng cái thế giới gọi là thiên đường ở tại nhân gian này chẳng qua là nói cái đó là nói cái bằng nói cái kiểu giao to múa lớn, nói huynh quang, chứ cái đó là sai chân lý, không có ông nào làm được những đó, gọi là nhân gian tịnh độ đó không có được. Cũng như thế giới đại đồng đó, nói đó là nói mơ mộng trong chim bao, không có đại đồng cái gì được hết. Đại đồng đem cồng đem súng bắt cho biểu đưa làm thiện hả? Chừng nào mà rồi rời khỏi cồng khỏi súng là nó cũng không có làm thiện nữa đâu. Thế thì là sao đại đồng được? Còn về nơi thế giới nhân gian tịnh độ hả? Dân kinh điển mà dạy, rồi dạy thì người nào nghe thì người đó có thanh tịnh thôi. Còn những người không nghe thì làm sao mà bảo họ bảo cái thế giới này nó trong sạch được? Cho nên là cái mà 30 năm trước tôi nghe nói rằng là xây dựng nhân gian tịnh độ cũng lý tưởng lắm, xây dựng cho thế giới đại đồng ai cũng thương nhân dân hết, cũng là một cái thứ mơ mộng thôi. Cho nên trong việc tu hành ta phải xác định rằng hãy người nào mà có tư duy, có quán chiếu, có xả đi cái ngã chấp, cái pháp chấp thì cái thế giới này nó thanh tịnh, nó trong sáng, nó đẹp đẽ đối với người đó. Còn những người không làm được vậy thì đừng có kéo cái thế giới này cho họ thấy nó thanh tịnh, không làm được việc đó đâu. Cho nên là nói mà nói chung chung mà nói không có rành đó ha, nghe người trí người ta nghe người ta không chịu được, chỉ có thầy trò nghe trong nhà thôi. Mà thầy trò nghe trong nhà nhiều khi nói tầm bậy, chỉ có thầy trò nghe nhau. Tôi nói như vậy để tôi chứng minh rằng kinh điển này này ha, Đức Phật của chúng ta nghe là một vị vô thượng bồ đề, tôi đã kính quý ha, nhưng mà tôi phải nói rõ rằng là Đức Phật của chúng ta có tam năng và tam bất năng, có ba điều ngài làm được mà có ba điều ngài làm không được. Mà điều thứ nhất là năng năng không nhất thiết tướng, thành giả pháp chi trí, như bất năng tức diệt định nghiệp, nghĩa là cái trí tuệ của ngài á, ngài có thể thành tựu được một cái trí tuệ nhìn thấy giả pháp giải không, sắc thanh hương mỹ xúc pháp giải không, sắc thọ tưởng hành thức giải không, ngũ uẩn giải không, nói chung là giải pháp ngài có thể thấy giải không. Đó là cái trí của ngài, cái trí là nhất thiết chủ trí của ngài, vô phân biệt trí của ngài, ngài có thể nhìn thấy vạn pháp giải không được. Điều đó ngài làm được, nhưng mà được là được với ngài thôi. Như từ nói nãy đó, cái thế gian này mà nó thanh tịnh đó, hoàn toàn nhìn thấy thế gian này cái tốt của nó là hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng mà người nào thấy thanh tịnh chỉ người đó thôi, người nào mà quán được xả ngã đi, xả cái chấp pháp đi, thì sáu căn của con người không phải là nguyên nhân tội lỗi, chẳng có gì xấu xa. Nếu người đã xả ngã rồi và nhìn sắc thanh hơn nghĩ xuất pháp giảng pháp được bên ngoài, nếu mà mình xả pháp chấp rồi thì cũng không có cái nào để sinh ra tội lỗi và xấu xa. Thế thì đó là do cái người đó tu xóa bỏ cái chấp ngã và chấp pháp, đó là cái trí gọi là nhìn giải pháp giải không được. Đức Phật làm được việc đó. Nhưng mà cái điều không được đó là như bất năng tức diệt định nghiệp, những chúng sanh mà không tu về cái pháp môn mà xả ngã chấp và xả pháp chấp đó, thì cái định nghiệp của họ họ tạo ra Đức Thế Tôn không làm dùng được để cho họ được thấy thanh tịnh như Đức Thế Tôn đâu. Họ chấp ngã chấp pháp rồi, chính mắt mình nhìn đâu đâu khổ đó mà thấy có hai nè, hai đây là thanh, đây là sơ, đây là sơn, đây là ghét, đây là phải, đây là quấy, đây là tốt, đây là xấu, có hai. Thế thì là khổ dài dài thôi, nên là họ tự khổ thôi, chứ Thế Tôn làm sao mà diệt trừ dùng cái khổ cho họ được. Thế là một điều được mà một điều không được. Được là cái trí của ngài thành tựu nhất thiết trí, vô sinh trí, nhất thiết chủ trí, nhìn nhận pháp thấy vậy không được, cho nên không có cái pháp nào làm cho ngài khổ hết được. Nhưng mà dứt cái khổ dùng cho mọi người là không được. Người nào thấy giải pháp còn có hai là nhất định người đó bị phải chịu khổ thôi. Cái thứ hai nào? Cái năng thứ hai là cái năng, cái bất năng thứ hai. Năng độ vô là năng, năng trí quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sinh tử chi sự, như bất năng quá đạo vô nhiên. Có thể biết được căn cơ chủng tánh của chúng sanh nhiều lắm, nhìn là biết, nghe là biết, thấy là biết. Nhưng mà Như Lai điều đó là Như Lai biết được, thấy được, biết được, nghe được, nghe được, thấy được và biết được căn cơ và chủng tánh của người đó. Nhưng mà còn cái việc mà Ngài độ cho họ, độ cho họ có được an lành, có giải thoát hay không, có Bồ Đề Niết Bàn được hay không đó, là phải là người có duyên cơ. Chứ người vô duyên là Ngài không có độ được. Vì vậy cho nên ta đừng có nóng nảy, đừng có vội vã, mà ta đem cái lòng từ, muốn ai cũng phải thánh thiện hết. Ai không thánh thiện thì mình bực chứ gì, là lỗ thôi. Làm sao mà những chúng sanh vô duyên mà bảo họ thánh thiện được hết? Mà nếu mà họ không thánh thiện được hết, giống như muốn mình là thì mình bực, thì tới là mình lỗ, chẳng tu hành được cái gì hết. Cho nên những chúng sanh nào vô duyên cứ để cho người ta đi con đường của người ta, cứ để cho ta đi con đường của ta. Còn mình tu hành, mình đi theo con đường của mình. Cho nên quyền giác thiền sư ở trong quyển chứng đạo ca nó là thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả mà đồng nhu nhất bàn lộ. Cái người tu hành phải là đi riêng, phải là đi một mình, độc lập, theo cái mục tiêu, cái đường lối, cái định hướng của mình. Chỉ có người nào mà cùng lý tưởng, cùng tu hành, cùng chứng đạt đạo, chứng chân lý giống nhau, thì người đó mới đi chung đường với ta, thì ta mới đi chung đường người đó. Còn bằng không thôi, tiểu cổ thần thanh phong tự cao, bạo thủy cốt can nhân bất cố. Nghĩa là ta ở nơi một cái chỗ âm thanh cảnh vắng hay chỗ nào đó của ta, ta sống theo cái kiểu của non bồng nước nhớ, hay là cái chỗ vắng vẻ cô đơn gì đó, thân yếu xương gầy, mặt ta, con đường của ta đi. Chứ không thể mà mong mỏi mọi người giống ta được. Do đó cho nên trên đường tu hành là phải để cái đó, chứ không là mình nản chí đó, mình nản chí đó nè. Phải nhớ rằng có thể độc hành độc bộ đó, đi một mình, ở một mình, làm theo lý tưởng mình, dám làm cái việc đó thì mới có lập trường vững vàng được đó. Cho nên là chúng sanh vô duyên thì cứ để cho người ta, người ta sống theo làm theo cái việc của người ta thôi, đừng có vội vã nóng nảy gì hết. Thế thì đó là cái được thứ hai và cái không được thứ hai. Cái được thứ hai là biết được căn cơ chủng tánh của chúng sanh nhiều vô lượng, chứ được hết. Thấy là biết, nghe là biết, nhìn gặp gỡ là biết. Nhưng mà còn chúng sanh vô duyên thì không độ được. Một cái được và một cái không được thứ ba là năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, như bất năng độ tận chúng sanh giới. Có thể độ chúng sanh nhiều vô số vô biên. Chánh pháp của Phật có thể độ chúng sanh từ hồi Đức Phật còn tại thế cho tới hậu thế sau này, đệ tử Phật thay thế Phật mà độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh. Nhưng mà cái thế giới chúng sanh không bao giờ độ được, nghĩa là không xây dựng cái cực lạc nhân gian được, không xây dựng cái thiên đàng ở trên nhân gian, trên thế giới này được, không được. Bởi vì những chúng sanh mà vô duyên như nói nãy đó, mà nó còn thì nó chịu tu ở đâu mà nó thành cực lạc nhân gian được chứ? Phải chừa cái thế giới mà là thị phi nhân ngã thương ghét thải quý cho cái nhóm đó ở chứ. Thế mà xây dựng cái thế giới nhân gian này thành cực lạc, thành tịnh độ rồi bứng mấy người đó đem bỏ đâu? Chẳng lẽ tu hành rồi lựa người ta đem ra biển Đông đổ à? Cho nên là phải chừa thôi, chừa cái thế giới này, phần nào ô dục vẫn còn được, phần nào thanh tịnh vẫn thánh, thanh tịnh. Đó là ba cái việc tu hành là như vậy nè. Tình ra tôi nhắc đại chúng là cái chuyện này nè, nhìn thấy thế gian tánh nó thanh tịnh nó rỗng không, cùng như xuất thế gian không ai nhá. Nhưng mà cái người nào đó nhìn thấy thế gian rỗng không, giống như xuất thế gian không khác, là phải là người đó có tu tập samatha, tu tập chỉ và tu tập quán. Quán đây là quán nghĩa là giảng pháp gia không, quán tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên châu nghĩa pháp giới hả, tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Tu tập quán trước như vậy thì người đó thấy thế gian này không có gì xấu xa cả, cùng với xuất thế gian chẳng có gì hơn kém. Do đó mà thấy thế gian và xuất thế gian không có gì cần phải xa lìa, cần phải là để hy vọng để tới cảnh kia mà ta thì vẫn để bỏ cảnh này. Chỗ này là chỗ vô cùng sâu sắc. Cho nên tánh của thế gian rỗng không, cho nên thế gian và xuất thế gian cùng với cũng tức là xuất thế gian, trong đó không có cái tướng đi vào đi ra, không có tràn đầy, cũng không có vơi cạn. Do nhận thức được như vậy mà tôi thể nhập được cái pháp môn không hai. Thế giới pháp môn không hai nghĩa là thấy rõ được cái bản chất của thế gian và xuất thế gian không có khác gì nhau hết, vì vậy mà không còn thấy có hai. Thế như bây giờ đây là nói chung là các Phật tử cũng như tôi vậy, nếu mà không học những kinh sâu sắc này là ta thấy có hai đàng hoàng. Một cái lý tưởng ta gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới, gọi là gửi về, gửi tâm hồn ở nơi cái cảnh giới xuất thế gian, và hy vọng mà mong rời bỏ chán ghét cảnh giới này. Thế là có hai rồi, thế là có hai, mà có hai như vậy là hy vọng như vậy là có khổ rồi. Bởi vì trong cái chữ mà mong tìm thì nó đã sẵn cái nghĩa không gặp mà. Cho nên cái chỗ sâu sắc của đạo Phật, mà học Phật mà học sơ sơ cũng không hiểu, còn không học thì lại càng không hiểu, là Đức Phật của chúng ta rõ ràng là có Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng ở trên mặt đất này. Như thế thì Đức Phật của chúng ta là người xuất thế gian được chưa? Được chứ. Đức Phật của chúng ta là người phải nói là xuất thế gian chứ gì nữa. Phần thanh văn nhân giác Bồ Tát là cảnh giới đó, là cảnh giới xuất thế gian chứ gì nữa. Nhưng mà Đức Phật của chúng ta là các vị A-la-hán là người xuất thế gian, mà họ ở đâu? Họ ở tại cái thế gian mà ta biết đây. À, do chỗ đó cho nên là thế gian, xuất thế gian rõ ràng là không có thứ hai. Hãy cái nơi mà tùy kỳ tâm tịnh là bắt Phật độ tịnh. Hãy cái tâm người đó tịnh là cái ở chỗ họ ở đó là nó thành thế giới thanh tịnh. Ở chỗ họ ở đó nó thành ra cái xuất thế gian ở đó. Cho nên cái chỗ này, cái chỗ này là cái chỗ để ý nha. Tu khó là cái chỗ đó, còn không á là gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới một cách nghĩa là ảo tưởng ấy, không có thành công à. Cho nên là Phật gọi là khó tu rất là khó ha, mà nó dễ là nó dễ ở chỗ đó, mà nó cũng khó là khó ở chỗ đó. Sai một ly đi một dặm, nếu mà gửi gắm tâm hồn ở một thế giới khác để mà chờ cái ngày gọi là giải thoát là không phải đó nha, sai lầm á. Hiện giờ mà các vị không có giải thoát được từng phần nào trên đường tu tập thì các vị đừng có mong cái giải thoát ở trong cái thế giới vô hình nào khác. Cho nên cái chữ giới ở trong đạo Phật chúng ta dịch là biệt biệt giải thoát, chứ không có cái gì ghê gớm cả. Mọi người phải giữ giới, mà hãy giữ năm giới thì là nó thanh tịnh, nó an lạc được năm phần, mà giữ mười giới thì nó thanh tịnh, nó an lạc được mười phần, mà giữ 100 giới thì nó an lạc, nó thanh tịnh định được 100 phần. Cứ như thế mà tăng lên. Cho nên giới từ dịch là ba la đề mục sa là tiếng Phạn, từ dịch là biệt biệt giải thoát, nghĩa là hãy giữ được giới nào là có an lành, có giải thoát được phần nấy thôi. Cho nên phải hết sức để ý nha, hãy bây giờ mà không có giải thoát được phần nào thì dầu cho có tụng kinh bao nhiêu thời, hán chú già lục thời bát thời thập thời thì cũng vậy thôi. Rồi là ăn chay ha, chay ghê gớm mà quả quả ghê gớm mà khó khăn ghê gớm ha. Rồi là lại lục ghê gớm ha, cầu khẩn ghê gớm ha. Thì trọn đời chết thôi, ngáp ngáp rồi cũng tắt thở giống ai chứ không có cái gì hết. Nếu mà khó khăn ghê gớm, quả quả ghê gớm, chấp mắt ghê gớm, thì cái ngày giờ mà công phu mà lại lục mà lễ bái ha, cầu nguyện không ăn thua. Chỗ đó là cái chỗ khó học của đạo Phật đó nha. Chứ nhiều người rất là khó khăn, rất là cay cú, rất là tham lam, rất là khắc nghiệt ha, mà còn cái ngày giờ mà lễ bái tụng niệm lại lục đó, người ta phải chịu khó làm cái đó. Cái đó coi chừng á nha, quan quan sai đạo Phật đó. Đạo Phật ông Phật không có quên kinh đâu mà lại mà tụng cho ông nghe nha. Ông cũng không ngày giờ đâu mà ngồi chứng minh cho các vị mà tụng cả buổi trời vậy nha. Trời ơi, để ta nghĩ ra chứ. Lúc nào mà đi giáo quá độ sanh về rồi còn để tôi như lai nghĩ lên chứ, rồi đây ngồi chứng minh cho mấy người ngồi tụng hoài đi đâu. Chết Như Lai gọi gì? Như Lai là cả cuộc đời tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, rồi đây mấy đó giáo pháp rồi về còn cái giờ nghỉ ngơi về mấy người lên kinh tới tụng bắt nghe. Còn sao Như Lai chịu nổi nữa, trời ơi, làm vậy ai dám thành Phật chứ. Cho nên tu khéo khéo để Như Lai có ngày giờ nghỉ ngơi giới. Thứ nhất là từ gần tới Tết rồi đó ha, Như Lai khổ vô cùng mấy ngày Tết. Trời ơi, nội cái nút nhang à, Như Lai cũng đủ chấp về cái chùa Vĩnh Nghiêm này nữa chứ đừng nói. Một người đốt một bó bằng kim cùng chân vậy đó, cầm dắp bàn ở trên, 20-30 bàn cầm hết. Mà cả ngàn người này qua tới lượt ngàn người kia thì làm sao Như Lai còn sống nổi chứ. Khổ lắm đó nha, để ý á. Cho nên cái phẩm này tôi cho rằng là cái pháp môn là tôi muốn đại chúng nghiên cứu học cho kỹ cái phẩm này, cái chương này hay lắm. Bồ Tát Thiện Ý nói rằng sinh tử và niết bàn là hai. Đấy, nói đây không có người nào mà nói sinh tử với niết bàn là không hai được hết trơn. Thấy rằng mình đang ở trong sinh tử mà, cho nên là tu hành ghê gớm mà kiểu này kiểu kia nó mong cầu niết bàn. Đó là cái hiểu đơn sơ, cái hiểu giản dị, cái hiểu bình dân, cái hiểu phổ thông của tất cả mọi người đều như vậy đó. Nhưng mà bây giờ ta là cái người mà có đi sâu vào giáo lý thì ta phải học sao đây? Này, ta học này. Thấy được cái tánh của sanh tử thì không có sanh tử gì cả. Châu cha ơi, cái này nó sâu cái bằng ngút ngàn. Thấy được cái tánh của sanh tử thì không có sanh tử gì cả. Cái chỗ này đã chúng để ý nha, đây là một cái đầu đề thiền định mà thật sâu thẳm á. Không có thiền định sâu thẳm các vị không nghe nổi cái này đâu. Mà có nghe cũng không biết gì mà. Thấy được cái tánh của sinh tử là như thế nào? Các cái vị mà tu thiền định sâu sắc rồi, ta thấy được cái tánh của sinh tử là không có sinh tử gì hết. Cho nên người ta sẽ cái bằng du ngoạn trên những cái đợt sống, trên những cái đợt sống sinh tử mà. Thật sự sự sinh tử của ta đây á, là như tự trung thượng sĩ nói, cái bằng cự hải hà phòng nhất điểm âu. Cái việc sanh tử nó giống như là bong bóng bọt nhô lên lặn xuống của biển thôi. Cho nên sống là sanh thì nó giống như là cái lượng sống cái nước biển nó nhô lên, mà chết thì coi như cái lượng sống đó nó quằn xuống rồi nhô lên rồi quằn xuống. Y như nước biển mà nhô lên, quằn xuống nhô lên. Cho nên những cái bậc mà đại giác người ta cái bằng du ngoạn trên những cái đợt sống sinh tử là vậy. Không có gì quan trọng hết. Mà muốn được vậy là phải làm sao? Là phải nhập pháp môn bất nhị. Đừng thấy có cái hai. Chúng ta sẽ như đau khổ ghê gớm là tại vì thấy có một là cái ngã, hai là cái ngã sở. Cái ngã sở hữu là đất đai, nhà cửa, sự nghiệp, con cái. Đó là cái thứ hai. Còn cái thứ nhất là bản ngã. Thế thì ngã sở hữu là hai. Vì vậy mà sanh tử sợ sệt, đau đớn ghê gớm. Cho nên tôi mong rằng là đại chúng mà khi mà đi nghe kinh giảng vậy đó, các vị về quán cái chỗ đó để sau cái ngày mà các vị bỏ thân, các vị đừng có khổ nhiều. Hiện giờ thì đã vơi khổ trong cái lúc mà mình đang sống, mình đang thực hành kinh điển đó mà. Bỏ đi cái ngã và cái ngã sở hữu rồi mà tập tành như vậy mà cho nó quen rồi thì các vị nghĩa là sống thì làm việc chơi có tiền của để ăn chơi mặc chơi xài chơi đi đây đi đó chơi rồi tới chừng nghĩa là già rồi ăn không nổi nữa rồi là chết chơi. À, cái câu mà tôi nói giống như nói chơi vậy đó mà kinh điển thật là trúng động tâm kinh điển của Phật dạy đó nha. Đừng có sợ, phải du ngoạn trên những cái lượng đợt sống sanh tử đó. Mà muốn được vậy, muốn nhẹ nhàng vậy là phải xóa dần cho phải xóa hoàn toàn cái ngã và ngã sở hữu. Đó là một phương pháp nhiệm màu ghê gớm, một phương thuốc bí truyền của Như Lai Thế Tôn để lại đó. Do vậy mà sanh tử niết bàn thấy không có hai. À, cái tánh của sanh tử là không có sanh tử gì cả. Sự sanh tử của mình đó mà, trường không cũng xử xong phi cốc, cái đoạn cái câu thứ nhất, cái dế thứ nhất đó mà. Giống như mình nhìn mình trên trời mà mình thấy những cái hoa đớm mà thật là to, thật là vĩ đại trong cái không, hoặc là đầy nhảy trong cái không, thì cái đó, cái hoa đó đâu có phải là thật xanh đâu. Hoa đó không phải thật xanh, là do cái chấp mà nó phát xuất từ cái vô minh, tức là cái bệnh, cái nhầm của con mắt mà thấy không đầy hoa đó. Rồi cho là qua lớn qua nhỏ rồi qua màu này màu kia, hát con mắt mà bệnh là nó dần thấy màu á, cái đèn vậy nè, giờ anh thấy cái năm màu à, xanh vàng đỏ trắng tím à, giờ đậm đủ thứ trong này à. Nhưng mà thật sự là cái quần sáng của đèn này nó có màu sắc thật sự vậy đâu, nhưng mà do bệnh thấy có. Thành nó sinh tử này là do chấp ngã và chấp pháp mà thấy nó sinh khổ sở như là có thật ấy. Mà Đức Phật dạy cái phương pháp tu để mà quán samatha, quán chỉ theo để được quán vạn pháp giải không, quán sinh tử niết bàn không ai, thì nó sẽ không có đau khổ. À, thấy được tánh của sinh tử thì không có sinh tử gì cả, cũng không có cột, không có mở, không có sanh, không có diệt. Nhận thức rõ như thế tôi thể nhập pháp môn không hai. Như vậy là sinh tử với niết bàn á là không mong được niết bàn, cũng không có ý chán ghét rời bỏ sinh tử. Vậy cho nên bài kệ của các vị tiền bối tôi nói rằng là tùy thuận chúng sanh vô quái ngại mà niết bàn sinh tử đẳng không qua là vậy đó. Nghĩa là sống tùy thuận, tùy thuận với cái sự sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử của các pháp tùy thuận hết. Vì vậy mà niết bàn sinh tử như là qua đốm giữa hư không, chẳng có gì đáng quan tâm. Bồ Tát Thiện Kiến nói rằng tận và bất tận là hai vạn pháp, hoặc có rốt ráo tận hoặc rốt ráo bất tận, đều là cái tướng vô tận. Tướng vô tận tức là không, không thì không có cái tướng tận hay vô tận. Tỏ ngộ được chân lý ấy tôi thể nhập cái pháp môn không hai. Nói tới cái tận vô tận này gần đây mà nghe mà vừa thương xót mà vừa nực cười là ở bên Nam Triều Tiên á hả, có cái số đạo giáo phái đó họ truyền giáo, họ nói cái ngày cách đây mấy hôm á là cái ngày tận thế, ôi dân chúng vậy kéo vô nhà thờ hành lễ và đi ngoài đường, nghĩa là làm cho xôn xao, tính tận thế để chết mà, cho nên là đi cầu nguyện lễ bái đặng mà chết, làm cho cái thị trường chứng khoán ôi kẻ thì mua, người thì bán, kẻ thì là lo âu, người sợ sạch đủ thứ. Cuối cùng rồi á, cái ngày tận thế nó không có đúng, thành ra rồi là cái giáo phái đó phải xin lỗi với nhân dân quần chúng, là phải hạ cái bản và tuyên thệ, nghĩa là coi như giải tán cái giáo phái của mình vì mình đoán sai cái ngày tận thế này. Còn với Bồ Tát này thì là tỏ ngộ về cái tận và bất tận, là tỏ ngộ tận và bất tận là cũng phải trở về với cái căn bản trí thanh tịnh, trở về với cái vô phân biệt trí của mình, mà nhìn cái thực tánh của vạn pháp. Thực tánh của vạn pháp thì nó không sanh, dù có sanh mà không phải thật sanh, dù có diệt mà không phải thật diệt. Thế thì cái sanh nó cũng không thật, mà cái diệt cũng không thật. Vì vậy cho nên là thấy được cái thực tánh của nó thì không có cái gọi là tận. Tận tức là hết á, tận cùng á, cũng không có cái không, không có cái tận cùng, mà cũng không có cái không tận cùng. Nghĩa là nó sanh sanh diệt diệt, diệt rồi sanh, sanh rồi diệt. Thể nhập được cái đó thì là thành ra là không có cái quan niệm tận và bất tận. Tôi nhìn nhà pháp đó cũng giống như là nhìn cái ống kính đó mà, có cái ống kính nó bán cho nít chơi đó, cầm vậy nè, xây xây vậy nè, cứ xây xây vậy nè, nghiêng cái là ba cái hộp tinh vàng đỏ trắng, ba cái dây ni lông ở trong á, nó lệch qua tí xíu là nó sanh ra cái bông khác, đẹp vô cùng vô tận. Nhưng lệch qua chút xíu là nó có cái bông khác, mà xây ngày này qua ngày kia, năm này qua năm nọ, không bao giờ có một cái bông hoa nào trùng cái bông hoa nào. Nhưng mà thật sự thì trong đó chẳng có cái bông hoa nào hết. Đây thì có ra trong cái đó đó, nếu mà ta dựa trên cái bông hoa đó thì ta nói có cái bông hoa đó hết, hết rồi sanh ra bông hoa khác, rồi bông hoa khác rồi là hết cái bông hoa khác đó thì có bông hoa khác chứ gì. Nhưng mà thật chất mà cái người trí thì là phải biết rằng dầu là vô tận bông hoa, nhưng mà kỳ thật là không có cái tận và cái vô tận, mà chẳng qua là nó là do những cái hình ảnh hư huyễn của ba cái kính, ba cái miếng kính mà ta ghép tam giác mà, rồi nó phản ánh với nhau nó ra vậy thôi, chứ chẳng có thật gì hết. Thành ra nhìn vạn pháp tư duy vạn pháp mà thấy được cái thực tính này, gọi là tướng thật của nó đó, cái thực chất của nó đó, thì không có cái vấn đề sợ tận hay là vô tận. Cho nên là chúng ta học đạo Phật á ha, đây là mình nói là cũng phải nói là cái người tư duy sâu à, chứ còn bình thường là mình chưa tư duy sâu là vẫn còn sợ sệt mà. như bên Nam Triều Tiên là nói là cái ngày tận thế là cách đây mấy bữa đó. Còn nó là khoa học bây giờ trên thế giới là rất là đông người cho rằng là cái năm 2000 vào tháng 26 tháng 10 là tận thế đó nha. Tận thế này là ta nói rằng là để là có cái thiên thể gì đó, cái sao chổi sao gì đó, nó sẽ đi trong cái vòng quanh của vũ trụ trong cái mấy thiên hệ mà, rồi nó đi ngang qua cái lúc đó nó đụng vào cái quả đất của ta. Đấy là ta nói theo khoa học đó, nó có thể đụng thiệt đó. Nhưng mà người ta cũng có tìm cách thì người ta đang để làm cho cái nó lệch cái đường đi của nó đi, đặng nó đi hướng khác cho nó không đi thẳng vô qua đất ta, tại để là ta nghiên cứu vậy đó. Thế thì trên thế giới này thì ai cũng sợ ghê gớm lắm, mà cái sợ là cái tất nhiên của mọi người thôi. Nhưng mà cái mình học đạo mà thì phải có khác hơn một chút. Có khác hơn một chút là cũng có nghĩ ngợi, chứ còn chúng ta là chưa trở thành mà không nghĩ ngợi được đâu. Ví dụ như tôi nè, tôi nghĩ ngợi nếu năm 2000 thì còn tới đây là được 18 năm nữa, hoặc là tôi đã 8 năm hả? 92, còn có 8 năm hả? Cuối tuần kìa. Thật ra vậy là còn có 8 năm à? Thành ra đối với tôi nghe đó là tôi có ý nghĩ này trước này nha. Vậy là năm đó 8 năm nữa với 65 là 74. Cỡ đó thì quá ngon lành ha. Nếu mà chừng đó mà chờ tới chừng đó mà nó đụng thì mình cũng quá ngon lành, không có cái gì ân hận rồi. Đó là trước hết là nói bản ngã cái đã ha. Tuy nhiên nhớ lại những cái đứa nít mới sanh rồi là từ 5, 6, 7 tuổi, 12, 13, 14 cho tới những người mà dưới 61 á, nhớ lại cũng còn tội nghiệp những người này mà nhất là cái tuổi trẻ từ 30 trở xuống nó chưa biết cuộc đời gì hết, nó chưa có hưởng bao nhiêu. Mà còn cái tuổi mà 20 trở xuống thì nó lại còn ghê gớm nữa, cái nhựa sống nó còn ghê gớm nữa, nó chưa biết cái gì là sợ sệt khổ sở gì hết, mà nó chết thì cũng nghĩ đáng thương cho cái nhóm này. Đây thế là cái nghĩ thoáng qua vậy thôi, nghĩ thoáng qua mà, nhưng mà trước là cũng nghĩ tới cái bản ngã của mình. Đó là nghĩ, ý nghĩ đó là ý nghĩ chung của phàm phu là phải nghĩ vậy thôi, nhưng mà riêng về cái phần mình thì sao? Của sự vật hiện tượng mới gọi là cái người mà dạo chơi trên những cái đợt sống sinh tử, du ngoạn trên những đợt sống sinh tử. Đây cho nên là nói theo kiểu của thế gian phổ thông, rồi nên đặt cái vấn đề cá nhân của bản thân mình, rồi dùng cái quán trí của mình hiểu như thế nào. Cho nếu mà không có quán á hả, chừng đó ví dụ như cỏ tu gì mà được 70 mấy thì cũng còn tiếc rồi vậy, chứ ông già thì Tân Long đây 83 thì ông còn cỡ xe ông đi ngon quá, tôi mất hết cả chục năm sao. Thế thì nếu mà phân bì với ông cụ Tân Long này là tôi lỗ, tôi còn thấy tôi còn chưa bằng lòng cơ mà. Thấy chưa? Đó, ông cụ Tân Long nó 83 đó, cỡ xe đạp đi nghe giảng được đều vậy. Ông cười đó. Và nếu mà cho vô cụ Tân Long á, cụ Tân Long còn răng còn nguyên á, răng còn nguyên, mắt còn trắng, cỡ xe đạp đi khắp thành phố, cười lúc nào cũng ha ha ha, rất là giòn giả. Mà nếu như mà tôi mà so sánh với cụ Tân Long thì tôi vẫn còn thấy đau khổ kia mà. Này, nhưng mà nếu mà dùng quán trí thì là cái quy luật vô thường này thì vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ chư tồn tịch dông sát na dị thế khí như xương xương hiểu lộ thuốc hốt tính vô ngạn thọ tỉnh đàn khởi năng trường cửu. Vô thường và bệnh chết nó không hẹn với ai hết. Cho nên tiền bối của ta dạy rằng mạc đại lão lai phương niệm Phật mà cô phần đa thị thiếu niên nhân, đừng có đợi tuổi già, đừng có hẹn tuổi già mới tu. Biết bao nhiêu người ở ngoài những cái nghĩa địa, những cái gò mã đó không, là tuổi trẻ đầu xanh vẫn chết kia mà. Thế thì là cái chết này đâu có phải đợi già hay đợi gì đâu, người trẻ cũng chết kia mà. Vấn đề, cho nên vấn đề là phải quán cái chân lý vô thường để mà không đau khổ nếu nó có thể đến. Chứ còn bằng không mà vô minh là 75 là còn nhớ tới ông cụ Tân Long là ông tâm mấy, thế thì mình mất bao nhiêu năm cũng còn tiếc nuối. Cho nên cái quán nó lợi như vậy đó, mà phải học vậy đó. Tôi muốn nhắc cái đại chúng là tập quán, quán cái chết. Trong đầu Phật có cái pháp quán cái chết đấy. quán cái chấp rồi là mà thành tựu được cái quán cái chấp rồi mà các vị nhẹ nhàng vững vàng rồi là trên đời các vị không có thấy cái gì mà phải sợ sệt nữa. Mà không sợ sệt là không có đau khổ. Nhưng mà nhớ một điều là quán cái chấp, nhưng mà còn cái khó là cái quán như vậy mà trong lúc thành tựu cái quán đó mà không được bi quan, cái chỗ đó mới là đại thừa Bồ Tát. Chứ không phải là quán cái chết, quán vô thường, quán cái chết rồi là không làm gì hết mà để mà chờ ngày chết là cái đó sai đó nha, sai đạo Phật à. Cho nên quán cái chết nhẹ như lông hồng, mà trong cái lúc hàng ngày vẫn sinh hoạt, vẫn làm ăn, với cái làm ăn mà không có tổn thương tới cái lương tâm và cái đạo đức và bồi dưỡng cái trí tuệ, cái đức thánh thiện cho mình, thì vẫn phải làm ăn đều đều. Không được lười biếng, không được vẫn có tu hành mà không làm gì hết, mà vẫn quán chấp, quán vô thường. Đó là cái cách của đạo Phật, nó khó là nó khó cái chỗ đó đó chứ. Chứ ví dụ như giờ ai đó nuôi mình, ta hứa ta nuôi mình đầy đủ hết rồi, mình vô trong cái cốc cái nhà gì đó rồi nằm không có tổng, mình quán vô thường, mình chờ ngày chết, trời cái đó ai làm cũng được. Người ta nuôi mày ăn sướng quá mà ở không nó vậy, rồi còn mình quán gì quán, không quán rồi nó cũng chết thôi. Rồi cuối cuộc đời vậy đó, cái đó không phải, sai. Cho nên là khi mà tôi nghiên cứu kinh điển sâu rồi đó, tôi thấy cái phương pháp mà nhập thất rồi ăn ở không hoài đó, cái đó hoàn toàn không đúng Phật, không đúng đạo Phật. Tu hành mà ăn ở không hoài, hỏi làm gì nói tôi nhập thất đó, không đúng đạo Phật. Bồ Tát Phổ Thủ nói ngã và vô ngã là hai, ngã hãy còn không có, vô ngã càng không thể có. Đây, đây, cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc. Thường thường là kinh điển dạy là phải quán vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh chứ gì. À, phải quán vô ngã. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà hằng ngày mà cứ đâm chiêu mà mơ mộng vô ngã là lại kẹt vào một cái pháp vô. Chấp ngã là sai rồi, mà bây giờ cứ đâm chiêu tư tưởng mơ mộng cái vô ngã, thế thì là bỏ cái gọi là ngã, cái ngã đó không thật rồi, mà đi bỏ cái ngã để đi lấy cái vô ngã. Cái vô ngã vốn đã không có, cái ngã đã không có, thì cái vô ngã lại càng không có, mà bây giờ lại bỏ cái này gọi là cái ngã mà đi mơ mộng cái vô ngã, thế là lộ lạ thôi. Cho nên tu là nó khó là chỗ đó, nó học giáo lý là cái chỗ đó đấy chứ, giáo lý học sâu là chỗ đó. À, ngã ấy còn không có, vô ngã càng không thể có. Thấy được thật tánh của ngã thì không còn khởi cái quan niệm hai. À, thấy được thật tánh của ngã thì không còn có khởi cái quan niệm hai, tức là không còn khởi cái quan niệm ngã và vô ngã. Vì cái thật tánh của ngã là không có ngã rồi, thì không có khởi cái quan niệm mong tìm cái vô ngã nào khác nữa hết. Sâu là sâu cái chỗ đó. Cho nên Đức Phật mà truyền cái bài kệ cho ông Ca Diếp mà làm tổ thứ nhất cơ mà. Pháp pháp bổn vô pháp. Bữa nay ta truyền cho ông đây nha, cái bài kệ nhớ nha. Pháp pháp bổn vô pháp. Các pháp mà gọi là pháp đó, nó là cái pháp vô, nó không có gì hết, nó là cái pháp vô. Nhưng mà nếu mà nhìn vào pháp này mà nói nó là vô, rồi là mình đam mê, mình chấp mắt, mình tư duy, mình quan niệm cái vô đó, thế là bỏ cái có mà đi tìm cái không, lấy cái không thì lại cho là cái có mới chết đi chỗ đó chứ. Bỏ cái có mà tôi nói thật ra để đi tìm cái không, thì vô tình lại lấy cái không có gì hết lại cho là cái có. Cho nên pháp pháp bổn vô pháp, và vô pháp pháp diệt pháp. Ta tiền ra cho ông á, ông đã biết rằng là cái pháp mà gọi là vạn pháp đấy, nó vốn là cái pháp vô. Nhưng mà ông nhớ rằng nha, cái pháp vô đó, nếu mà ông chấp mắc cái tên cái pháp vô đó, thì pháp vô nó trở thành một pháp. Đây. Cho nên không được chấp cái pháp vô. Ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Bây giờ đây ta trao cho ông cái vô pháp. Cái vô pháp đây có nghĩa là ông nhìn vào pháp, ông đừng thấy có nó, ông đừng thấy nó thật có là một pháp gì cả, một pháp gì cả. Đó là cái vô pháp mà ta truyền cho ông đó. Nghĩa là ông coi như sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Mà ngay nơi sắc đó là không, mà gọi là không chính là ngay nơi vạn vạn pháp sắc đó. Nghĩa là ông đừng chấp là xong hết. khỏi cần nghiền giảng pháp này ra trở thành không. Mà ngay nơi cái giảng pháp là sắc chất đó, mà ông tự thấy nó là không, nghĩa là ông không chấp, ông không có dính mắt nó là được rồi. Chứ đi tìm cái vô nào nữa không có đâu. Hay lắm, đạo Phật nó sâu sắc dữ lắm. Thành ra cái lớp học của ta đây là phải nói rằng là phải siêng năng, phải đọc sách, phải tìm hiểu, phải tư duy mấy thấy cái hay của nó, của kinh Phật. Cho nên thấy được cái thật tánh của ngã thì không còn khởi cái quan niệm hai. Do vậy mà tôi thể nhập cái pháp môn không hai. Bồ Tát Điển Thiên nói rằng minh và vô minh là hai. Thật tánh của vô minh là minh. Cái này nó hay quá lên vậy đó. Thường thường ai cũng thấy minh và vô minh. Cho nên là chúng ta tu hành là ta cần diệt trừ vô minh chứ gì. Và cầu diệt trừ vô minh nghĩa là hy vọng là ta sẽ được cái minh chứ gì. À, lý thuyết danh tự ngữ ngôn là vậy đó. Nhưng mà phải hiểu vượt ngoài cái danh tự ngữ ngôn đó. Chứ nếu mà ta hy vọng hằng ngày diệt trừ vô minh mà để ta lấy cái minh là sai rồi đó. Minh vô minh là hai. Thật tính của vô minh là minh, minh cũng không chấp, cũng không chấp thủ, ly tất cả số, trụ tâm trong bình đẳng, không có ý niệm hai. Do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Chính do những cái đoạn như thế này cho nên cái bài cái quyển sách, cái tập sách Chứng Đạo Ca của Huyền Giác Thiền Sư á, đầu chương á, khởi đầu á, ông nhất là quân bất kiến, việc học như duy nhàn, đạo nhân bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo quá không thân tức pháp thân. Này các ngài có thấy không, những bậc việc học vô vi, những bậc mà rảnh rỗi đạo rồi, nhàn đạo đó ha, thì bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, không có trừ vọng tưởng mà cũng chẳng có hy vọng mong cầu chân. Như vì vô minh thật tánh tức Phật tánh, cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Cũng như ở trong các vị nè, nếu mà ngày các vị là khởi cái niệm mà vui mừng buồn giận thương ghét phải quý hơn thua tốt xấu đó, đó là các vị là sống trong vô minh đó. À, rồi từ cái mừng giận thương sợ ghét muốn đó, các vị nổi giận lên đùng đùng rồi là gắt gỏng khó khăn, là đánh đập chửi bới, là đau khổ này kia đó, mà thì đó là vô minh đó. À, nhưng mà cái thật tánh của vô minh đó là ở đâu? Thật tánh của vô minh đó nó ở trong các vị sẵn rồi hết đó. Cho nên là cái thật tánh của vô minh là cái Phật tánh, nó ở trong các vị sẵn rồi hết đó. Khi nào có một người bạn bè khách quý phương xa đến, hoặc là người đáng kính trọng đến ha, các vị bình tĩnh mà vui vẻ rửa mặt cái vuốt tóc lên cái ha, cái chào dạ thưa bà hai mới tới chơi, dạ bà hai bạn giỏi ha, à dạ bác tư mới tới, dạ thưa mời bác tư vào. Tất nhiên là cái giận dữ nãy giờ đó mà nó hết trơn liền tức khắc. Như thế thì là có phải là cái thật tính minh nó ở trong cái gì không? Cái thật tánh minh nó ở cái gì là cái tánh mà hiền hòa, mà nhu nhiến, mà đẹp đẽ, mà lịch sự, nó ở thẳng tổng rồi. Còn cái mà vô minh hồi nãy nó giận dữ đùng đùng mà chửi bới đó là nó đi mất rồi. Cho nên là gọi là từ từ cái gì? Bất từ vọng tưởng là vậy đó. Không có từ gì hết, hết mê là nó khởi. Vô minh nó khởi, nó tác động, nó hoành hành. Mà hết tánh giác, à, cân lịch sự. Lễ bác, dạ, thưa mời bà hai vào. À, chị Tư ở bên Canada mới về, à, mà chị Tư vào ha. Bởi vì biết chị Tư này chắc là tới thăm cũng có quà gì ở Canada đây. Đấy, cái là nó tới tỉnh liền nha. Cái là minh nó hiện ra liền nha. Cái vô minh mất liền á, thôi tụi bây giờ đi vô hát để chơi nha. Đang, nãy giờ đang chơi đùa. Cái là vô minh mất liền. Do chỗ đó cho nên cái đạo lý của Đại Thừa, ta gọi là cái người tu hành không cần từ vọng tưởng là vậy đó. Chỉ cần giác là vô minh mất, mà mê thì vô minh nó khởi. Cho nên cái thật tánh của vô minh là cái Phật tánh, là cái tánh thanh tịnh, vui vẻ, ôn hòa, hỷ xả đó. Mấy câu này nó khó nghe lắm lắm. Cho nên là Huyền Giác mới làm ra, mà làm ra vậy ta mới gọi là giá trị. Mà ông Huyền Giác thì tự là ông ngộ trong cái bộ Kinh Như Ma Cật này. Ông tỏ ngộ về Kinh Như Ma Cật này và ông sáng tác ra. Bồ Tát Hỷ Kiến nói rằng sắc và không là hai. Sắc tức là không, không phải sắc diệt rồi mới không.
Đây, cái này các vị học rồi, nghe tới này là biết rồi, học Bát Nhã, học Lăng Nghiêm rồi.
Tánh của sắc tự không, bởi vì tánh sắc chân không, tánh không chân, chân sắc, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, từ chúng sanh tâm ứng khởi đi lượng tuần nghiệm phát hiện. Sắc vốn là không, mà không á, nó lại là sắc. Thành ra cái sắc á, nó thanh tịnh, khắp cùng trong pháp giới nó thanh tịnh bản nhiên. Chỉ khi nào cần đáp ứng theo cái nhu cầu của chúng sanh thì nó mới hiện thôi. Thì đây là cái này ta học rồi đây nè. Cho nên không phải là gì sắc diệt rồi nó mới không. Tính của sắc là tự không, là gì đó? Sắc bất dị không, tức là tính sắc đây nè chẳng khác không. Mà không bất dị, sắc gọi là không, chứ không rời cái sắc này. Sắc bất thị không, ngay cái sắc này mà thấy nó là không. Không bất thị sắc gọi là không, thì kỳ thật là chính nơi sắc này mà mình coi nó, mình biết nó là duyên sanh, cho nên nó không có tồn tại lâu dài, đừng chấp nó vậy thôi. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ tu hành của đạo Phật đây. Đừng chấp nó, chứ không phải là nó cần phải hủy diệt nó, không cần. Sắc tức thì không mà, ngay nơi nó đây là không nè. Đừng có đam mê giữa ai nó để nó trở thành như không có. Cho nên là thành Phật thì đâu có như là Thế Tôn ta thành Phật rồi, dạng dân trên đời này đâu có cần phải nghiền nát cái nào để bỏ đi đâu, vẫn còn nguyên mà. Nhưng mà với Ngài thì nó không có thôi, nó có nhưng mà với Ngài như không có. Mặc dù Ngài cũng cần dùng nó, nên là ví dụ như giờ ta cũng cần dùng cái bình nè, đó là cũng đổ nước vô, cũng đó uống đàng hoàng được vậy. Nhưng mà như vậy là nói không là nói không sao? Là gì đây nè, phải tập thôi nha. Phải tập thôi, sai thì ai cũng phải cẩn thận rồi để cho có mà xài, vì nó là cái cần của cuộc sống mà. Cho nên phải cẩn thận, chứ không được là cẩu thả. Nhưng mà chẳng may mà như có là nó bể, thì có đau nhói cái tim nhưng mà cũng cho nó nhói vừa vừa vậy thôi nha. Đừng có để mà nó nhói quá, cái rồi la lối rồi ôm chùm rồi chửi bới rồi đánh đập, cuối cùng rồi á, ta gọi là bát bể đánh con sao lành. Cái bình nó đã lỡ bể rồi, rồi đánh con chửi chồng hay là chửi vợ gì đó cũng đều không có làm được. Cho nên nó có đằng nào nó có hơi nhói, bởi vì mình chưa thành Phật mà nó còn nhói. Nhưng mà cho nó nhói nhẹ 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 cái rồi mình rút cái nhói ra đó, phải tập vậy thôi nè. Như Lai Thế Tôn là ông nhờ vậy đó. Cho nên là Như Lai Thế Tôn là không cần mua bình, bởi vì không mua bình nó mới là, nó mới là có an lành, có giải thoát. Khát nước biểu anh an, xuống suối hút mà, nhớ không các vị? Nhớ cái gì? Chỗ đó là cái chỗ mà tuyệt vời của những bậc mà thánh nhân mà thiên hạ sùng kính, là cái chỗ đó không á. Các vị mà danh nhân trên thế giới, mà hiền thánh trên thế giới mà được ta sùng kính là toàn là các ông nghèo, chứ không có ông nào giàu mà thiên hạ sùng kính hết á. Bởi vì giàu là phải chấp ngã, chấp pháp, mà trong cái giàu là phải gây bao nhiêu cái sự đau khổ, xương máu của người ta nó mới vô đó được. Mình mới giữ được cái của đó. Còn mà giữ được của đó thì ai động cái của đó là mình phải có bảo vệ chứ gì. Bảo vệ bắt cộng tối chúng ống đó là quan lớn ha. Còn quan nhỏ thì cũng có người hầu hạ bắt đem đi giải công an, giải tòa này kia, ví dụ vậy. Đó là vì mình có sự nghiệp, có của cải, có chức quyền mà. Thế thì làm nó ở trong cái dòng tương đối của thế gian. Thế thì đến như mọi người không có gì đáng người ta để ý cả. Còn những cái bậc mà nghèo trên thế giới, chẳng hạn như cái chuyện mà Hứa Do Sào Phủ mà ta giết khách, ta để lại cả mấy nghìn năm bây giờ ta đọc đó mà. Là tại vì cái, mấy ông đó nó có cái đặc biệt. Ông vua Thướng mà tìm để mà nhường ngôi vua mà, ông nghe rồi cái ông xuống suối ông rửa cái lỗ tai, rửa lỗ tai ông kỳ lỗ tai. Thế thì là ông Sào Phủ gặp hỏi bữa nay Hứa Do anh làm gì mà anh kỳ cái lỗ tai anh dữ vậy, cái gì mà anh rửa dữ vậy? Nói ta mới đang nói chuyện với ông vua Thướng, ông được kiếm ta, ông tiền trao cái ngôi vua, cho nên ta nghe nó bẩn cái lỗ tai xuống đây rửa. Thì nó rất là ra bổ nó chết cha. Vậy mà tôi hôm nay nãy giờ tôi cho trâu tôi nó uống nước dưới cái ngọn suối này, vậy là tôi về tôi rửa miệng trâu tôi nữa chứ, để nó cho miệng trâu luôn này. Những cái bậc đó đó, những cái bậc mà danh lợi không màng tí tị đó, thì nhân loại người ta mới kính, người ta mới quý, người ta mới viết ra để mà cho những người hiền nhân quân tử đó, ta kính mộ cái đó, ta viết ra. Chứ còn những người mà những ông vua mà giàu quá và mà giàu tới giờ phải ác, mà ác thì có để lại đi nữa là để lại cái gương xấu cho đời xa lắm thôi, chứ tạm có kính quý. Đấy, cho nên cái mức độ mà của những người mà được tôn kính trên thế giới là đều là người không có sự nghiệp. Đức Phật Thích Ca của ta là một người không có sự nghiệp giống như vậy. Rồi Đức Chúa Giê-xu cũng là người tranh đấu cho chính trị nha, tranh đấu cho nhân loại, cho cái chân lý công bằng của nhân loại, chứ cũng không phải là giàu có, cho nên mới được nhân loại kính quý. Và các bậc thánh nhân đều như vậy hết. Thành ra là cái ngã và cũng như ngã sở đó mà. Thì vấn đề sắc không à, không phải sắc diệt rồi mới không ha. Tánh của sắc tự không, nhìn thấy sắc thì thọ tưởng hành thức cũng vậy. Đức Thế Tôn ta là chẳng những thấy sắc không mà thấy thọ tưởng hành thức cũng đều không. Thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức, cái câu này khó lắm đây nè. Câu này là nếu mà học là học lâu lắm nó mới ra à, không phải sắc diệt rồi mới không. Tánh sắc tự không, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thức tức là không, không phải thức diệt rồi mới không. Tánh của thức tự không, do quán triệt chân lý đó tôi thể nhập pháp môn không hai. Cho nên thì cái câu đó là nếu mà học cho kỹ á, như nãy nói giờ là cái bình là sắc nè, phải thấy nó là không ha. Đây là sắc quẩn nè, còn bốn cái quẩn khác là thọ, thọ quẩn, bổn quẩn, hành quẩn. Ba cái đó ta gọi là những cái tâm sở pháp đó. Còn cái sắc quẩn này ta gọi là sắc pháp đó. Rồi thọ quẩn, tưởng quẩn là tâm sở pháp đó. Hành quẩn là tâm bất tư ân pháp đó. Tức là những cái pháp mà thuộc về danh ngôn, giả lập. Còn cái chữ thức quẩn đó là nó thành ra tám cái thức, gọi là bát thức tâm dương của ta. Là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. Thế thì là thấy sắc này là không, không phải diệt sắc rồi mới không. Thọ tưởng hành thức cũng tư duy, cũng quán chiếu rồi cũng thấy y như vậy. Như vậy có nghĩa là đã chúng học rồi. Đại thừa bất pháp, tức là 100 pháp của cái bộ luận đại thừa. Trong 100 pháp đó gồm có tâm quân, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ân hành pháp và vô vi pháp. Gồm có 100 pháp đó để cắt nghĩa, để giải thích về cái nguyên do hình thành của tất cả những cái thứ vật chất ở trên thế gian này. Mà nhìn thấy ngũ quẩn như vậy, ngũ quẩn là không, đồng nghĩa với thấy dạng pháp dài không. À, do đó mà phải nhập được cái pháp môn bất nhị đối với cái ông Bồ Tát này. Như vậy là ông Bồ Tát này là thấy dạng pháp dài không, mà dựa trên sắc là cái thứ nhất. Thành ra học Phật mà học cái đoạn này đó ha, mà cách nghĩa cho được, mà cho kỹ đó, là phải học đó, từ ngũ quẩn triển khai ra đại thừa bát pháp, nó thành ra cái bộ duy thức học mà các vị học đó. Cho nên là dựa vào cái này mà nếu mà đem mà học ra bài bản đó, học cho kỹ bài bản đó, là phải học đây là cả bao nhiêu tháng nó liên tục vậy đó. Nếu mà học trường Phật học đó, là phải triển khai bao nhiêu tháng nó liên tục đó. Bồ Tát Minh Tuấn nói rằng sự sai khác của tứ đại và sự sai khác của không đại là hai. Tứ đại là địa, thủy, hỏa, phong, các vị biết rồi. Và ngoài cái địa, thủy, hỏa, phong thuộc về vật chất ra thì nó có cái đại đối lập gọi là không đại. Ở đây chỉ nói ngũ đại thôi. Địa, thủy, hỏa, phong thuộc về vật chất, thuộc về cụ thể. Còn không đại là cái này là cái đối lập với cái cụ thể, là cái không. Mà thông thường thì ai cũng hiểu rằng là tứ đại là vật chất của đại. Khoảng giữa cũng không hiểu hết được như thế, cũng tức là nhận thức rõ tính của các đại. Do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Nghĩa là thấy rằng là tính của tứ đại cùng với tính của không đại, không có khác. Bồ Tát Diệu Ý họ nói rằng nhãn căn và sắc tần là hai. Biết rõ tính của nhãn căn và tánh của sắc tần ở giữa các đức sự ái dưỡng, thế là không còn tham, không còn sân, không còn si, đó là trạng thái tịch diệt. Nghĩ đối với thanh tỷ, đối với hương thiệt, đối với vị thân, đối với chúc ý, đối với pháp cũng như vậy. Biết rõ tánh của ý căn và tánh của pháp tầng, đoạn trừ sự ái nhiễm tham sân si, đạt đến cái trạng thái tịch diệt, an trụ trong cảnh giác như vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Cái chỗ này là một phương pháp tu rất là khó mà chúng ta cần phải tập đó nha. Biết rõ tánh của nhãn căn và tánh của sắc trần, ở giữa các đức sự ái nhiễm. Đấy, nhớ rằng là chúng ta mà sở dĩ mà nó sinh ra phiền não khổ đau trùng trùng, nó sinh ra vô minh đó, trùng trùng đó, là do sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đối với sắc trần, sắc thân hương vị xúc pháp, nó sinh ra cái sáu cái phân biệt của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý. Thì cái ở đây người ta dùng chỉ cắt đứt cái chặng giữa đó, tức là khi mà sáu căn nó xúc đối với sáu trần thì cái chặng giữa là sáu cái thức đó, ta phải cảnh giác nó. Ta đừng để cho thấy sắc mà quá ham, quá tham. Đừng để cho nghe âm thanh mà quá yếu lòng. Đừng để cho hơn, cho miệng, cho xúc, cho pháp trần nó lôi cuốn. Như vậy có nghĩa là ta làm chủ về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết đấy. Cái đó là gọi là cắt đứt cái chặng giữa là ở chỗ đó. Tức là làm chủ cái lục thức. Cái này là cái khó. Mà hãy tu là phải vậy đó. Vì vậy cho nên cái bài sáp đó nói là đệ tử chúng đẳng tự nhiên sân tánh uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ thiêu tầm, trục sắc sinh như tham nhiễm. Tại vì ta chạy ra sắc sinh thân vị xuất pháp mà sinh ra tham nhiễm mà. Lục tiền, lục thập tiền, tập thập sử, tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn, lục trần, vọng tác vô biên chi tội, là vì sáu căn mà nó tác động với sáu trần, nó sanh ra sáu cái phân biệt mà ta không làm chủ được, không làm chủ được cho nó sanh tội chỗ đó. Cho nên cái vấn đề tu hành là biết rõ tính chất của lục căn, biết rõ tính chất của lục trần, ở giữa có cái nhận thức phân biệt là gì, là sáu thức đây. Mà làm chủ được sáu thức đó thì không còn thấy có cái vấn đề căn trần phá hoại tác động tâm hồn ta. Do đó mà ta hoàn toàn trở về với cái trí căn bản thanh tịnh, gọi đó là thể nhập pháp môn không hai, nghĩa là căn và trần không còn làm hại được gì ta nữa hết. Ta ở trong một cái sức tự chủ tự tại. Cái chỗ đó là cái chỗ mà tập tu đó, mọi người đệ tử Phật phải tập tu như vậy mới có đem lại kết quả. Thôi dừng lần ở đây ha. Giờ đây là pháp môn tu không à. À, ngày mai này là ngày rằm ha. Tôi nói thêm về cái ngày rằm một xíu để lại xuống đi. Người học Phật tu hành đệ tử Phật chân chánh, ngày thượng quân cũng vừa làm phước gì cũng vậy thôi, ngày trung quân gọi là làm tháng bảy cũng vậy thôi, ngày hạ quân cũng vậy thôi, không có gì quan trọng hết. Ngày thường các vị đi làm lành, đi làm phước, đi bố thí, đi cúng dường, đi làm lợi lạc tất cả chúng sanh, phước đức cũng như vậy thôi. Tôi nói ví dụ bây giờ các vị đi làm phước hả, tất cả những phước ngày rằm thượng quân, trung quân hoặc hạ quân là tháng 10, là bữa nay với mai đây, thì các vị làm lành làm phước đó, người ta quân các vị cỡ nào các vị để ý đi. Rồi không phải ngày rằm nhá, các vị đem công lao sức lực tiền của các vị phục vụ cho chúng sanh, làm lợi lạc cho họ. Với ngày bình thường các vị cũng sẽ thấy người ta cũng hoan hỷ, người ta cũng đón nhận, người ta cũng vui vẻ y như vậy. Điều đó chứng tỏ lên cái việc mà để cho các vị thấy rằng là các vị làm lợi lạc cho chúng sanh thì ngày nào thì đều được mọi người quan hệ đón nhận ngày nay. À, cho nên là học Phật là tôi phải nói kỹ này, chứ không là các vị cứ đi chùa chỉ có ba cái rằm không là chết mấy ông thầy hết rồi. Chỉ có ba rằm thôi mà thầy không có cúng gì trọi trên á. Mấy ông thầy chờ ba cái rằm để lấy tiền ở quê vậy không á nha. À, bổng tạo tới rằm viên đi cúng ào 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 lấy tiền rằm viên để dành đó xài nhính chờ tới rằm bãi. Còn từ rằm viên tới bãi không ai cúng cách nào nữa trên. Rồi lấy tiền cũng đậm bãi để ăn xài nhín lo hương khói trong chùa cho tới đậm mười xài nhín hương khói gì đó gói ghém để chờ ngày Tết. rất tươi mới mà hết trơn rồi. Cho nên làm phước làm thiện, chẳng những ở chùa nha, mà tất cả mọi việc ở trên thế gian không cần ngày. Cho nên ngày nào để thử là các vị đi nuôi các bệnh dưỡng lão tại cùng người già người bệnh gì đó, mà các vị đi nuôi thử coi, nhà thương gì, nhà tù gì đó, ví dụ vậy. Ngày nào các vị mà làm việc thiện đó thì người ta đều quan tâm giống nhau. Ngày rằm cũng vậy thôi, điều đó chứng tỏ là ngày nào cũng vậy. Ngược lại nha, tôi cho cái ví dụ thứ hai nha, mùng một Tết hay là ngày rằm tháng bảy, ngày rằm chín, ngày rằm mười gì mà đi ra đường mà nếu mà đón xe gắn máy người ta mà giật thì công an bắt đem về tra quấn khảo giống y nhau, không có kể ngày tốt xấu. Ngày rằm cũng tra kiểu đó, mà ngày mùng một, mùng mười, hai mươi lăm, hai mươi tám cũng tra kiểu đó, tra cho ra mấy cái chết mạng cấp ta mất gì vậy cả. À thế thì làm ác ngày nào tội báo cũng giống nhau, không có khác. Thế trộm cướp thì ngày nào đều bị bắt, bị quýnh, bị tra, bị khảo giống nhau, ở tù giống nhau. Còn nó lâm lâm thì ngày nào cũng giống nhau. Cho nên là cái đó đại chúng học kinh điển của Phật thì phải học như vậy. Chứ không có ngày nào làm phước mà được hơn ngày nào nữa. Để cái đó. Nhưng mà cái tập quán lâu đời rồi thì các bà con ở quê người ta không có điều kiện ta học Phật đâu. Cho nên cái vụ này là cái việc mà tôi lo lắng cả một cái đầu óc của tôi là không biết cách làm sao mà để truyền bá được cái chánh pháp ở miền quê. Ở miền quê tội nghiệp lắm, làm gì mà có kinh điển để nghe. Cái lòng tốt đó là chỉ có đi chùa là ba cái rằm, rồi còn cái ngày Tết cho tới rằm tháng giêng đó là từ ông thầy nào mà có dùng những cái tiểu xảo khéo léo ha, là cho vẽ bùa, cho đeo gì làm cái niệt để thay cho bằng cái dương tôm đó. Cái dương tôm đeo niệt cho để nuôi nít cho mạnh khỏe đó, thì mới có mấy bà la giảng mà thôi. Chứ không làm cái nghề đó là coi như các bà không có tới chi chùa trong những ngày thường. Cho nên ở chùa ở miền quê đó, không có được phước như Phật tử ở thành thị. Thành ra các vị nào mà có cái điều kiện để nghe mà học và phải nhớ rằng mình có phước hơn nhiều người khác dữ lắm. Kể cả cái chuyện nghe pháp, rồi kể cả cái chuyện mà mua rau, ham có 10 bạc là chạy ra mua bao rau thì lúc nào cũng có. Mua cải để xanh ra dành lúc nào cũng có. Chứ ở quê mà có tiền như nữa mà muốn mua một cải để xanh hay là cải thịt lấp để làm bánh xèo ăn là không có dễ có đâu. Từ cái ăn, cái ở, cái vật chất của người quê thì ta còn thiếu thốn nhiều lắm, còn hạn chế khó khăn. Ở đây Phật tử là hết sức khó báo, nên ráng mà học. Tôi đang lo lắng ghê gớm, không biết làm sao mà để hoằng pháp mà cho phổ cập ở trong quần chúng. Cho nên cách đây là từ 40 năm trước là chỉ có một mình tôi là một giảng sĩ cái bằng đi vô giữa tận rừng, là giữa tận đồng quang yếu quạnh mà tôi giảng thôi, chứ không có giảng sư nào dám đi nha. Bây giờ các vị mà xuống Đại Vinh nói coi nghe, ấp 8 ha, An Trường hay những cái ấp hồi xưa đó là cộng sản không á. Các thầy mà giảng mà có tính cách mà giàu có quý phái không dám vô dùng đó, bởi vì dùng cách mạng mà. Nhưng mà chỉ có cái cuộc sống bình dân giản dị của tôi vô trong đó, người ta sẽ là gấp 10 lần cái giảng đường vậy. Tôi vô An Trường ở trong là Tiểu Cần, ở trong Cầu Quan, ở trong là cái bằng Đồng Bé ha, những cái vùng chùa hẻo lắm ra tôi giảng gấp 10 lần rồi vậy nè. Người ta đi như là bao nhiêu làng đỏ đốt mà đem đỏ đồng vậy đó, là đem cái chánh pháp của đạo Phật đưa vô trong đồng quê, khó lắm, không ai làm cái đó. Người ta đi giảng tỉnh này tỉnh kia, đưa xe đi một lần 15-20 chiếc. Còn tôi hả, xuống ngồi tâm bản chèo cắt cục từ sớm mơ tới 4 giờ chiều mới thôi. Đi giảng miền quê vậy đó. Là vì tôi thương cái người Phật tử của chúng ta ở quê không có biết cái gì hết. Bản thân tôi, gia đình tôi, cha mẹ tôi hồi xưa cũng khó mà biết được cái gì. Cho nên tôi nghĩ tới chỗ đó mà tôi ngồi tâm bản từ như là 7 giờ sáng ngồi tới 4 giờ chiều chèo cắt cục tâm bản. Khổ lắm à, cho nên có nhân viên mà học cũng phải dễ đâu. Ráng chút. Hồi xưa mà mấy thầy mà ăn nói cái giọng mà điêu kêu căng ngạo mạn là quan liêu không hết, là đi vô mấy cái dùng cách bạn là không dám vô. Không dám vô đâu, vô là họ nó tổ chức cái chọi đá bể đầu. Chỉ có tôi là dám vô những cái dùng đó. Là vì tôi vô đó là tôi không có đòi ăn cái gì ở Sài Gòn cả. Nhổ ra mát cái sao mà ăn vô cho tôi. Rau dừa, rau chóc, bắp chuối, rau cải trời. Cứ há cái đó mà ăn suốt 12 đêm rồi đi. Cho nên là đi vô các vùng quê được là vậy đó. Vì vậy mà nghĩa là trong cái lúc mà giải phóng về tôi cũng không có sợ mấy ông cộng sản là vậy đó. Bởi vì tôi có sống gì hơn mấy ông đâu. Tôi đâu có ăn ngày gì hơn mấy ông đâu. Tôi cũng vô sản mà. tôi muốn chiến dính cơ sản, thành ra đâu có gì mà đánh tự sản tôi ngán mấy ông cho. Cho nên cái đó là cái là đạo Phật đấy. Đạo Phật trong đời sống là vậy đó.
Chúng sanh chỗ đế thà nguyện đó biệt.